Sủi Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Dục, Thiên Dục, Nhân Dục, Diệt Dục, Thiên Lực, Tâm Lực, Địa Lực. Mở tâm ra để mổ xẻ, để tìm hiểu tại sao tôi ôm cái xác gồ ghề như thế này mà tôi muốn chết, chết không được. Tôi muốn sống đời cũng không sống. Tôi mới thấy cấu trúc siêu nhiên rất tinh vi, chế tạo tôi ra đầy đủ, đủ nguyên lý thanh tịnh để điều khiển. Nếu tôi động một chút, không bao giờ tôi điều khiển được tôi. Nổi cái dục tính của các bạn, dục tính của các bạn mà các bạn thiếu thanh tịnh là nó điều khiển các bạn. Các bạn điều khiển nó không nổi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói khổ từ cái gốc tham? Phật nói tham đứng đầu là như thế nào? Con người là tham dâm, cản trở tất cả mọi sự việc và làm hại cả một cơ đồ thần kinh của Thượng Đế, không có phát triển được. Tội đứng đầu là cái dục tính là sao? Dục là gì và dục vọng từ đâu mà ra? Tham dục phải làm sao? Tâm dục là một cái chìa khóa để khai triển đời lẫn đạo mà không biết sử dụng. Dục là nghiệp, là nạn, là như thế nào? Làm sao diệt được sự ham muốn? Con người nào cũng thích cái này, cái nọ, làm sao tâm được bình an, thanh tịnh, không muốn sự ham muốn, nó dậy trong con người mình nữa. Tại sao thiệt thòi lại tận diệt bản chất tham dâm của mình? Hạ tầng công tác, thượng tầng công tác là sao? Sân hướng thượng và hướng hạ là gì? Sân nộ của ông trời ra sao và tham sân si của ông trời là như thế nào? Thiên lực, tâm lực, địa lực là sao? Thiên dục là gì? Nhân dục ra sao? Dục tính sẽ đem lại sự yếu đuối và hư khối thần kinh và cơ thể không có yên ổn là như thế nào? Trong cuộc đời thì con có tránh được nhiều điều như sự hung hăng, con có thể tránh được. Nhưng mà con có cảm tưởng con chỉ có một yếu điểm vấn đề dục mà con không biết nó có liên hệ gì với tiền kiếp của con hay không? Tại sao dục tánh cường có thể đưa con người tới bệnh tim và mù lòa? Tình dục là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Khi mà tuổi trẻ chịu tu và hướng thượng, cương quyết con đường ta đi thì không còn mê loạn mà tạo dâm dục, ác hại người này, ác hại người kia. Dâm dục, tâm ích kỷ, muốn mình có mà không muốn người ta được, đó là tâm xấu, ác. Tham dâm dục mà không hiểu thì cuốn cuồng trong sự mê chấp. Tham dâm dục quán thông rồi mới là tận độ chúng sanh, không cướp của người, không cho đó là đẹp, không ôm lấy nó, không giữ lấy nó, mà để cho nó tự do phát triển trong định luật sẵn có của khối thần kinh, khối óc của chính nó đã mang xuống trần gian là tình thương và đạo đức. Lòng tham không thể bành trướng, càng bành trướng càng nguy hiểm, càng giảm bớt càng thanh tịnh, không có gì của ta, tất cả là của Thượng Đế, xác của chúng ta cũng đang mượn của Thượng Đế. Lời nói của chúng ta đang mượn của Thượng Đế. Có nước, lửa, gió, đất mới có âm thanh. Nước, lửa, gió, đất kết hợp thành một âm thanh duyên dáng của trời đất. Chúng ta đang mượn là chúng ta có phận sự hành mà thôi. Để hội nhập với Thượng Đế, hội nhập với chư Phật, chư Tiên, có một cuộc sống an lành, tốt đẹp, khỏi lo, không nên lo mà khổ. Đức Thầy từng nhắc, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng ngay trung tim bồ đầu. Người tu càng ngày, nó càng diệt lần được cái dục tánh và không tạo ích kỷ cho chính nó nữa. Nhờ nó làm pháp luân thường chuyển nhiều, soi hồn nhiều, pháp luân thường chuyển nhiều, hệ tâm khai, thì nó mới diệt được cái dâm tánh. Vô vi đã có sẵn, khí giới rất tốt để khai triển trong chu trình tiến hóa của tâm linh, mà chỉ mình có dày công thực hành hay là không. Ông Tư đã nói rằng, dày công tu luyện để giải sự mê dục, nhưng mà những người hành ở đó vẫn còn mê dục, thì muốn đổi cái trượt đi tới cái thanh, thì chúng ta phải có cái hạnh hy sinh, cái trượt để đạt tới cái thanh. Mô Ni Châu đó là thanh, mà nếu ta còn trượt, làm sao được thanh? Vậy làm sao diệt được tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Không làm, hứa làm chi? Chúng ta đã trưởng thành trong đau khổ. Có thể xác là có sự đau khổ. Chúng ta chán ghét vì thiếu sự công bằng. Cho nên chúng ta muốn tu, muốn sửa, rốt cuộc không chịu tu, không chịu sửa. Để trở lại tâm đời vọng động, tìm cái dục tính của hạ giới, thì tự xài phí tiêu hao lấy cơ tạng của mình, làm mất sự thông minh sẵn có, rồi làm sao tiến. Cái chủ trương tâm tối làm sao có phát triển, rồi cho đó là luật trời. Luật trời không phải vậy. Luật trời đưa con người từ trong cơ cấu tham sân si hỷ nộ ái ố dục về hướng thượng. Hướng thượng là một cơ hội cho nó tiến hóa. Nếu không tạo thành bản chất đó thì không bao giờ nó tiến hóa. Cái bản chất đó là xây dựng để đi lên, chứ không phải để lưu lại tại thế. Vì chưa thấy rõ con người của nó bị giới hạn. Mỗi người bị giới hạn bao nhiêu năm có chừng, nhưng mà nó quên đi. Vì vọng động nó quên đi, quên định luật của trời đất. Nó lại cho cái kia là định luật thiên nhiên của trời đất đã ban cho nó. Nhưng mà nó không hiểu tại sao trời đất định như vậy, mà tôi rớ vô thì tôi lại than khổ. Tôi cứ vợ rồi để con, tôi gây nợ, tôi đủ thứ phiền phức trong đầu óc tôi không thể giải quyết được. Tại sao định luật gì mà kỳ cục vậy? Định luật đó, những bánh xe đó đã nối ráp và đưa cho nó đi lên, kêu nó hướng thượng mà nó hướng hạ. Hướng hạ thì bị trượt hút rồi, luôn luôn ở trong vọng động không ổn định được. Nó thấy rất buồn phiền, làm điều vô lý không kết quả, nhiều khi muốn tự tử, muốn bỏ mình đi vì một hoàn cảnh không thể chấp nhận được. Chúng ta được cơ hội sớm hiểu thì phải sớm thức giác, mà lỡ làm rồi thì phải chấp nhận để học hết bài đó. Chúng ta phải cố gắng tu là đem lại sự sáng suốt để thực hiện những gì chúng ta đã sai lầm, giải tỏa nó đi. Lấy sáng suốt giải tỏa sự sai lầm thì chúng ta sẽ có cơ hội kết quả sáng suốt hơn. Cho nên mỗi mỗi phải ở trong thực hành, dùng lý lẽ luận đàm không thông nổi. Chính chúng ta ở đây cũng có kẻ lớn tuổi, đầu óc có sạn, ý thức rõ mới bằng lòng chấp nhận thực hiện pháp này.
Cho nên vui trong thanh tịnh là mình không có gì mới là thanh tịnh. Nếu mình có là phải lo lắm. Chiếc xe đậu ngoài đường sợ nít phá, cái nhà là sợ dột. Có con vợ thứ nhất cũng lo, có con vợ thứ nhì càng lo, có con vợ thứ ba là đọc đầu luôn. Cho nên nhiều người có con vợ thứ ba chạy vô chùa tu là vậy, đọc đầu luôn, không có tiến được. Cho nên cái lòng tham chúng ta không có thể bành trướng, càng bành trướng càng nguy hiểm, càng giảm bớt càng thanh tịnh. Không có gì của ta, tất cả là của Thượng Đế. Xác của chúng ta cũng đang mượn của Thượng Đế. Lời nói của chúng ta đang mượn của Thượng Đế. Lấy gì chứng minh? Có nước, lửa, gió, đất mới có âm thanh. Nước, lửa, gió, đất kết hợp thành một âm thanh duyên dáng của trời đất. chúng ta đang mượn là chúng ta có phần sự hành mà thôi, để hội nhập với Thượng Đế, hội nhập với chư Phật, chư Tiên, có một cuộc sống an lành, tốt đẹp, khỏi lo. Không nên lo mà khổ.
Nhiều người có một tiệm làm ăn cũng đủ rồi, sanh ra 5-7 tiệm, lo không xuể, đâm ra khùng quẫn, ăn không ngon, ngủ không yên, rồi sát thác ra mà, chứ có ích lợi gì đâu. Thiếu được nguyên lý đó, cái tiệm chánh là cái tiểu thiên địa này, phần hồn là ông chủ, mà chủ nhân ông mà không có biết sửa tiếng, mà dẫn tiếng vạn linh trong cơ tạng, là thể xác càng ngày càng già nua, khổ cực, và không có tiến qua nổi. Bệnh lúc nào không hay, mà có bằng chứng rõ ràng chính mình hại mình. Có bộ răng không chịu phục vụ tận tâm, ăn cơm cũng không nhai kỹ, nuốt trọng, nhiều thứ nó tạo ra axit độc tố, hại, thể xác không yên ổn, nay nhức chỗ này, mai nức nhức chỗ nọ, là vì tâm không sáng suốt, đem sự ô trược vào thân quá nhiều, biến thành độc tố vầy xéo tâm thần, chậm tiến ở chỗ đó. Người thức giác tu học thanh nhẹ, sống với rau cỏ, ngũ cốc là đầy đủ rồi. Người nó khỏe mạnh, không có bị bệnh hoạn bất thường, và sống trong nhẹ nhàng, tu trong thanh tịnh, vui hòa với các giới, tự dẹp bỏ mê chấp dị đoan, khai triển trực giác của chính mình, tiến tới tốt đẹp và hòa bình, ảnh hưởng các giới ở tương lai. Đó mới thật sự người tu. Tu mà không biết điển quang, không biết vũ trụ quang, giá trị ánh sáng đã đưa chúng ta đến đây và giúp chúng ta tiến qua, chúng ta lại phụ lòng thanh nhẹ của trời đất, đâm ra nuôi dưỡng sự hung hăng nặng trược của chính mình là dâm dục bê bối, tai hại cơ tạng và khối óc không yên ổn. Trai lớn cứ vợ, gái lớn lấy chồng, đòi cho được, nhưng mà rốt cuộc giải quyết không được. Đi tới chỗ ly tán, ly gì, khổ tâm, để cho nó thức tâm, nhưng mà nó cũng khổ tâm, nó cũng không thức tâm. Dù cho hoàn cảnh thay đổi, nay lấy nhau mai ly dị, nhưng mà nó cũng chưa thức tâm. Ôm lấy cái đó làm sự ấm áp của tâm thân, nhưng mà cuối cùng chết đi, đâu còn ôm được nữa, riêu riêu ra đi trong sự lạnh lẽo vô cùng, vì tham dục của chính mình mà tạo ra cái cảnh hỗn độn như vậy. Nếu chúng ta dứt khoát thấy tham dục không phải sự cần thiết, thì tâm thân sẽ được thường lạc vui khỏe, không còn bận rộn trong chuyện không cần thiết nữa. Người tu thanh tịnh, óc sáng tâm minh, vui hòa với các giới, làm việc chân chính thay vì va víu. Thậm chí như người xứ này đi học xứ kia, nhưng mà kỳ thật cái xứ của chúng ta là thiên quốc ta không học. Học cái xứ thanh nhẹ để tiến qua trở về đó, tránh nạn tai, không chịu. Phải làm liên tục trong một kiếp người mới có kết quả, chứ không phải là tu một ngày là kết quả đâu. Bất cứ đạo nào ở thế gian cũng phải hết một kiếp người. Nhiều người còn chưa tiến qua nổi vì bận rộn trong tham dục, đành bỏ phế lãnh vực thanh tịnh của chính mình, làm sao tiến qua được.
À, dục vọng là tại con người thấy à. Khi tôi nghèo, tôi sợ nghèo. Tôi ngỡ sợ nghèo là tôi tham gì? Tôi sợ nghèo chừng nào thì tôi tham chừng nấy. Mà càng tham thì càng dục. Dục là muốn. Dục không phải là đàn ông với đàn bà ngủ nhau là dục. Dục là muốn. Tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi muốn cái nọ. Đó là cái ý niệm dâm dục. Mà muốn cái gì cũng 5 phút thôi, thay đổi. Người đó vì tham. Và trước hết á, tham sanh quý tử, ham sống sợ chết. Nó thành tham, tham nó thành dục. Rồi bây giờ mình làm sao mà diệt được cái đó? Chỉ có tu thôi. Và trong này cái cơ tạng nó mất quân bình, nó xuyên về một bên,
thì nó đòi hỏi về cái khối đó. Mà lặp lại cái khối óc thần kinh mình nó có trật tự rồi, nó không có, nó quân bình, nó không có, nó mất quân bình, nó mới hướng về một góc. Mà nó quân bình rồi, nó hướng về trung ương, thì nó đi về chỗ minh triết. Nhìn là hiểu rồi, đâu cần phải đòi hỏi. Nó nhìn nó hiểu rồi, nó đâu có đòi hỏi. Nó không hiểu nó mới đòi hỏi. Như ví dụ bây giờ tôi nắm cục vàng ở trong tay, tôi nói tôi đừng nắm cục vàng ở trong này, mà có tin cục này cục vàng không? Thì trong đó bán tính bán nghi mà muốn làm sao này, mở tay để tôi coi cái nó đang sao. Giấu là họ muốn, vì nó không thấy. Mà khi nó thấy rồi đâu có gì đâu, không có gì hết. Mà lúc nó không thấy thì nó muốn, ai cũng muốn, phải không? Đó, cái ham muốn nó biến thành cái dục vọng, dục vọng. Mà mình tu nó quân bình rồi, nó hiểu, nó quán thông nó rồi, nó mới quán thông tất cả mọi người, tiêu diệt cái dục vọng. Thì nên ông Phật ông có cái phương pháp tu mà ông ngồi ông thanh tịnh triền miên, không nói chuyện với ai, khỏe mạnh và không có đòi hỏi cái gì. Thì ông mới về không. Con sự thật của con người là vô hình vô tướng. Hình tướng là một cuộc điêu luyện, là một bài học ở trần gian để cho chúng ta có cơ hội thức tâm. Tham sân si hỷ nộ ai ô dục, để chúng ta có cơ hội thức tập. Hỏi mày còn tham không? Nói cái chữ tham không, mà tới bây giờ nhiều người hai thứ tóc trên đầu cũng chưa hiểu tham là cái gì. Nói tham, ham sống sợ chết là đại tham rồi, mà không hiểu đâu. Người thì phải sống chứ, ông nói bậy vậy. Người thì phải sống mà tại sao phải chết? Cứ ham sống không à, mà sợ chết rồi bị phỉnh. Còn mình thấy là sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi thì không có sợ nữa. Sống tôi đang học hỏi đây nè, sự kích động phản động, hoàn cảnh tôi là ân sư, nó đang dạy tôi nè. Rồi tôi chết thì tôi làm gì? Tôi tiếp tục học hỏi, thì tôi đâu có sợ sống chết. Tại người ta không hiểu. Người ta ở thế gian người ta muốn làm chủ không à, người ta không chịu đi học. Mà cái gì kích động ở xung quanh gia đình, chuyện này chuyện nọ cũng là dạy mình học hết á. Mình không biết, mình phải bình tâm để học. Nhiều khi đứa con mình nó thỏa thể một đôi lời chân lý trong đó mà mình không hiểu. Nó nói hay lắm, mà trong óc mình không bao giờ nghĩ ra, mà nó đang nghĩ thằng con chút xíu mà nó nghĩ ra. Vì nên sao? Nó thanh nhẹ, thì cái thanh quan trên kia người ta chuyển chút, người ta giáo dục mình. Mình không hiểu, trong cõi vô hình mình không hiểu. Cho nên trong gia đình đều nhiều cái chuyện có đạo ở trong gia đình hết đó. Một cử một động trong gia căn đều đạo hết á, mà đâu có ai hiểu đâu. Mà thanh tịnh được học. Còn cái phương pháp tu này nó sẽ tiêu diệt cái tham dục. Nó quân bình, thấy rõ nó không còn tham dục nữa. Còn nó không thấy rõ nó, một ngày một giờ nó vẫn còn tham còn dục, không chạy khỏi. Ráng tu thanh tịnh, bớt ăn. Ăn cái chánh, không ăn cái phụ. Ăn cái nguyên khí của vũ trụ, thay vì ăn vật chất tạm bợ. Rồi nó chuyển động, biến tánh, biến dạng, làm cho cái tâm mình không yên. Muốn thì thực hành đi, để lượm lặt, rồi viết lại những cái gì. Hồi đó tôi hỏi ông Tám tham dục sao. Bây giờ tôi tu, tôi thấy tham dục, tôi thấy rõ, không có cái gì hết. Khi mà tôi quán thông rồi, không có tham dục nữa. Cái nào cũng là chân lý hết. Nhờ cái đó nó dẫn tiến con người, nhờ cái đó nó khai mở trí óc con người. Học từ giai đoạn một và tiến hóa từ giai đoạn một, từ kiến thức này tới kiến thức nọ, trong một cuộc hành trình làm người tại thế gian.
Thưa thầy, trong ba cái tính nết mà làm tội nhiều nhất ở thế gian đó là tham sân si. Thì tham và si có thể chuyển hướng được từ trược tới thanh và đi tới đắc đạo. Thế thầy còn sân thì sao?
Cái sân là cái bàn đạp cho tiến hóa. Nếu chúng ta cái sân mà chúng ta hướng thượng á, từ chúng ta mới hiểu chân lý nhiều hơn. Mà cái sân hướng hạ nó còn chém giết người ta được mà. Mà chúng ta hướng thượng thì chúng ta nói ông bụng ông Phật có điển chúng vô bụng Phật chứ sợ gì. Chúng ta đắc đạo dễ dãi. Biết sân và sử dụng sân là thành đạo. Biết tham sử dụng tham là thành đạo. Tham sân si cũng cơ hội cho chúng ta thức giác và đi tới vô cùng. Và sử dụng cái khí giới đó để về quê xứ của chúng cụ. Chúng ta không nói mà chúng ta giữ. Chưa chắc gì ông hiện xuống mà tôi tin ông, nhưng mà tôi trở phải trở nên ông. Gan dạ như vậy, phải nhờ cái sân này tôi mới đi tới kia. Thì sự sáng suốt luôn luôn nó về với mình, bề trên luôn luôn thương. Bây giờ chúng ta dạy học trò, mà học trò nó đòi hỏi tài liệu của chúng ta nhiều, chúng ta bằng lòng đó đưa không? Nếu ông thực chất là đủ khả năng cứu độ chúng sanh, chúng ta phải giúp nó. Cái thằng học trò tò mò đó, nó sẽ học hết cái của mình và nó sẽ giỏi hơn mình. Mình hoan hỷ cho nó, vì nó là mình. Thấy rồi.
Thưa thầy, như vậy đã không có vấn đề diệt tham sân si, nhưng mà cái vấn đề là chuyển hướng tham sân si.
Xây dựng tham sân si trở thành một công cụ của Thượng Đế. Cái công cụ ở thế gian tham sân si này cũng là để cho cái người thiếu trí và thất tỉnh. Tôi tham quá tôi mới ở tù, vô ở tù thức tỉnh, không dám nữa. Thấy không? Tôi sân quá tôi chém lỡ vợ tôi ở tù, chứ khi thật tôi thương vợ tôi lắm mà. Vì tôi giận quá tôi chém ba tôi ở tù, thức tỉnh bởi sao không dám nữa. Đó là cái dân trí nó còn thấp. Bây giờ cao rồi, chúng ta phải sử dụng cái khả năng đó. Sao cái chú ở trong khám, tại sao mà hồi trước chú giữ mà bây giờ chú ở tù ra chú hiền ấy? Chú biết sử dụng cái sân hướng thượng, buông bỏ chuyện thế gian. Thôi đi hắt cho rồi, thế gian là giả, giết người ở tù khổ cực. Không phải cái tội, cái đó là cái sự tối tâm của mọi người. Nhưng mà Thượng Đế vẫn ban ơn để cho nó có cơ hội tiến hóa. Cho nên xuống địa ngục cũng học hỏi thời gian rồi trở về với sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta, mọi người chúng ta cũng đã qua địa ngục rồi, và chúng ta đã thực hiện cái đại nguyện của chúng ta. Cho nên mọi người đều có cái tùy tâm. Sau khi động loạn này kia nọ, chúng ta có tùy tâm muốn đóng góp. Có hết, đại nguyện của chúng ta có. Nhưng mà chỉ thiếu thực hành. Cho nên chúng ta thực hành này trật tự rồi, chúng ta thấy có cơ hội, có vị trí để thực hiện đại nguyện của chúng ta.
Cũng là trong câu hỏi thầy đang hỏi, con xin hỏi tiếp được không? Là ví dụ như là tôn giáo, thưa thầy, là một cái gì gọi là tuyệt đối? Gọi là cái gì tuyệt đối? Tức là các tôn giáo khác chẳng qua là nhìn cái góc cạnh giữa một con tôn giáo mình đến một cái điểm tối thượng nào đó. Vậy thì trong các tôn giáo nó đi nhiều hướng khác nhau như vậy thì đi đến cùng một cái điểm đích. Mà con thấy trong tôn giáo có những cái tôn giáo có những cái điểm khác nhau, mà khác nhau đến có những cái sự chống đối. Đó là cái điểm thứ nhất. Còn điểm thứ hai nữa, trong cái tôn giáo nó đi đến một cái điểm hướng thượng như vậy, thì theo thầy, các cái người mà chân tu đến một cái điểm nào đó, người ta gặp nhau ở cái điểm nào? Rồi thứ ba nữa là cái tôn giáo nó đạt đến một cái điểm cao xa như vậy, thì tại sao những cái ông thủ lãnh của các tôn giáo, cũng như là cái ông gọi là cái chân lý tuyệt đối, tại sao họ không kết hợp các tôn giáo làm một, mà có cái sự phân chia sam sân si ở trên đời để làm cái gì nhỉ?
Ở thế gian này các bạn thấy tôn giáo, cho nên tôn giáo ca tụng cái tuyệt đỉnh sáng suốt mà con người không vơ được, phải không? Đó. Nhưng mà tại sao con người không thành được? Là thiếu hành, không có phương pháp. Cái thứ nhất. Rồi bây giờ nói cái ông vua đạo đi nữa, ông không có thể kết hợp tất cả những tôn giáo là một. Nhưng mà khi mà các bạn hiểu được tu về vô vi rồi, bạn tiến về thoát phàm siêu thoát rồi đó, bạn thấy ông đang quy tụ tất cả về là một. Bây giờ các bạn thấy ngoài đường xe Toyota, xe Ford, xe Oldsmobile này kia nó cũng chạy được hết trọi. Rồi rốt cuộc nó phải đi tới cái điểm cuối cùng của nó. Thì Thượng Đế dùng tất cả phương pháp mà để dẫn tiến tâm linh, tiến tới tột đỉnh. Nhưng mà tùy theo trình độ mà thuyết, tùy theo tâm mà độ. Cho nên nhiều tôn giáo, nhiều tần số lãnh đạo tinh thần cũng phải bị nạn vì sự tâm tối của chính mình. Nhiều khi những người đó nói tôi không dục, nhưng mà vẫn còn dục, là vì sự tâm vung bồi, sự tâm tối mà thôi. Cho nên Thượng Đế sẽ cho cơ hội cho người đó học hỏi và tiến qua nữa. Cho nên không có tuyệt đối. Tuyệt đối nhất là trình độ của mọi người tự hiểu được, đó là sự tuyệt đối. Cho nên không nên nhìn vào tôn giáo và cho đó là tuyệt đối, là chuyện điều sai lầm và chậm trễ bước tiến của chính mình. Khi các bạn tu một cái phương pháp nào mà có thể lập lại trật tự và thấy được trình độ của chính mình, đó là đi tới tột đỉnh. Chứ đừng cho cái trình độ kia là tột đỉnh và chúng ta sẽ bay thẳng tới trình độ chưa được. Phải qua một thời gian điêu luyện. Tôi nói học cát mà biến thành cái ly là biết bao nhiêu thời gian mới thành cái ly được. Thấy không? Cho nên chúng ta ở thế gian, chúng ta đã có bài học. Có bài học hàng ngày. Chúng ta có kinh vô tự đã dạy chân tâm chúng ta trở nên thiện lành. Hàng giờ, hàng phút trong nội tâm, nội tạng của chúng ta cũng chuyển động cái tâm thức đó. Cho nên ngày nay chúng ta mới có sự thắc mắc. Và nhờ sự thắc mắc này nó mới dẫn tiến chúng ta tới tâm linh sang suốt. Cho nên cái người nào mà bạn hỏi đạo mà họ còn chấp, họ còn giận, họ còn đố kỵ thì bạn miễn hỏi, vì trình độ họ mới tới đó thôi. Cho nên mình không có nên mít lòng họ, vì mình hỏi để mình biết trình độ. Còn trình độ của mình mà tu được nhẹ rồi thì người ta muốn hỏi gì hỏi, mình cũng có lối thoát và mở đường cho họ. Thì lúc đó sự hòa hợp nó là nhanh chóng hơn. Tuy rằng họ tu 100 năm, 30 năm, 40 năm, nhưng mà vì họ còn giữ cái lối cũ chấp thì không bao giờ tiến nổi. Thì bạn cũng hiểu vậy. Cho nên cái pháp ở đằng này nó không có lệ thuộc của ông nào hết. Tôi tu thì tôi được sự sáng suốt ở ngày nay, tôi nói gì cho các bạn nghe, rồi các bạn tu còn sáng suốt hơn tôi nữa thì tôi học lại, có gì đâu. Thì mình có sự công bằng trao đổi mới có sự tiến hóa thật sự.
Là ví dụ cái sam sân si này ấy, nó tạo nên một cái sam si khác. Tại vì khi mà cái trình độ con người đến cao ấy, thì không phải là có nghĩa là trình độ con người cao đến một cái sức thiện và thánh. Con người khi mà trình độ lên cao á, thì cái tam sân si này nó móc ngoặc với tam sân si khác, nó tạo thành cái hệ thống tam sân si. Và như vậy con người vẫn luôn ở dưới cái sự kiềm chế. Thế vậy khi đó cái đạo nghĩa nó mới có cơ hội nó tiến bộ được. Chứ còn nếu mà không có như vậy không tiến bộ. Cho nên con nghĩ á, cái tam sân si của mình, cái xã hội mình nó đạt đến đó rồi á, thì tương lai đừng nghĩ nó tốt đẹp. Biết đâu nó sẽ có cái tam sân si khác còn tệ hơn cái tam sân si đó hay sao.
Cho nên cái cơ thể con người, bây giờ tôi tham, tôi nói rất rõ để cho bạn hiểu rằng tôi tham, tôi có tiền nhiều, tôi còn cướp giật của thiên hạ để tôi làm giàu, phải không? Rồi ai có thể lấy tiền tôi được? Bởi vì tiền tôi cất trong ngân hàng, tôi cất trong tủ sắt, tôi cất chắc nơi kỹ lắm, không ai biết. Nhưng mà ông trời cho tôi một cái bệnh căng xe thì bao nhiêu tiền tôi cũng phải mở, tôi tháo ra. Cho nên cái cơ tạng con người và cái trí thức con người đều giới hạn và sẽ được trừng trị và giáo dục bởi Thượng Đế đã quy định, chứ không phải không có sự quy định. Cho nên bạn chưa đi về cái giới tâm linh thì bạn không thấy cái đó. Nếu bạn đi về tâm linh thì bạn thấy rằng có quy định. Tôi sống đây là tạm. Mà tôi sống đây nhờ những cái cảnh mà tôi bất mãn đây, tôi mới tiến hóa tới sự sáng suốt vô cùng. Và tôi thấy cái dũng, giá trị cái dũng của tâm linh tôi. Tôi bất chấp những sự gian nan và tôi sẽ vượt qua. Là ý chí của một tuổi trẻ. Mà từ tuổi trẻ đó, nó sẽ tiến mãi mãi và bất diệt trong ý chí của nó. Cho nên vượt qua những gì mà thắc mắc của nội tâm vì thiếu sáng suốt mà thôi. Khi bạn thanh tịnh rồi thấy hết.
Bây giờ văn minh cho chúng ta thấy cái quả tiễn không? Nó bay lên tới nó đó rồi nổ cái bùm, nó lại bay cao hơn nữa. Cái trượt nó đi thì cái thanh nó lưu. Thì chúng ta cũng vậy. Bây giờ chúng ta tu đây rồi nó giải cái trượt, rồi lần lần nó lưu thanh. Nó dày công tu luyện nó mới giải được. Rồi cứ nhờ ông sư làm giùm cho mình, ông truyền đạo cho làm mình, cho mình không được. Không ai làm giùm cho mình bằng mình làm. Thức giác đi, sớm thức giác, sớm hiểu đi mà, mới mang ra giải thoát. Chứ không có ông nào bà nào mà cũng hết gia tài cũng không có đổ cho mình được. Chỉ mình mới là người duy nhất đổ cho mình. Không ai đổ cho mình được. Khi mà mình thọ cái pháp mình tu, mình nghiên cứu trước khi mình bước vô tu. Khi mình tu mình phải đi tới mức
cương quyết giữ đó mà thôi. Còn nếu không cương quyết đi lưng chừng bỏ pháp là tự giết mình. Sao? Ở thế gian mình làm ăn cũng vậy, mở tiệm làm ăn còn nửa chừng rồi dẫn đầu này đầu kia đầu nọ rồi làm sạch tiệm là mình với ai? Thấy không? Mình cứ tỉ mỉ đi tới. Cái cuộc hành hơn đạp được gai đinh gỡ rồi cứ việc đi, chương trình của ta hoạch không thay đổi. Một kiếp này cho nó xong mới là được. Còn không mà lý này lẽ nọ là làm bê trễ chẳng tiếng tai hại đời đời. Chung vô trong cái bản tính tham sân si đi nộ ai ô dục đó mà đau khổ. Chỉ có xuống địa ngục.
Thầy đã giải cho con thêm về sự thanh lọc của tinh và về phương diện thực tế trong đời sống hàng ngày. Khi mình mà nghĩa là tìm sự diệt dục, mình có thể có cách nào để mà nghĩa là giúp mình tiến thêm và giữ cái ý chí của mình.
Bởi vì nghĩa là cái chất tinh á là quý báu nhất trong cái cơ thể, mà cái chất tinh đó nó là thuộc về cái gốc trụ điển của cơ thể. Nếu mà chúng ta giữ được cái chất tinh trụ lên bộ óc rồi, cái phần thanh điển chúng ta càng ngày càng dồi dào. Nhưng mà muốn giữ cái đó thì phải cần phải làm pháp luân thường chuyển, nó khai rồi nó mới mở trên này. Sẽ cái dục sanh nhập sanh dục, bây giờ mình đổi cái xích nó tượng thăng tiến, làm pháp luân thường chuyển nó mở lên rồi thì chỗ bộ phận đó nó mới dời lên trên. Từ lúc đó bình thản rồi, không có dục nữa, thì cái tinh nó trụ. Cái tinh nó trụ rồi thì cái ba la mật đa nó mới xuất hiện, nước miếng nó ngọt. Cái đó là ba chân cơ tạng. Cho nên phải đòi hỏi một cái dạy công để thực hiện cấp cái tinh cũng như nấu thuốc dưỡng sinh. Cho nên người tu càng ngày giết được cái dục rồi càng trẻ, càng ngày càng trẻ là chỗ đó. Cho nên chỉ có cái pháp luân thường chuyển mới mở mới khai được và khắc phục để dưỡng sinh cho cơ bản. Cho nên làm được đây rồi các bạn tự động nó xa cái dục tinh. Nên đóng cái office, đóng cái cửa đó rồi không có dục nữa. Nó đem cái dục lên, dục tiên thiên đàng ngày lên thao thức muốn trở về với siêu chủng cùng. Thì nó quên cái phần thành ra nó trụ là nó sinh nào, nó không có bệnh hoạn.
Thưa thầy, các nghĩa thêm cho rõ về cái nhân dục và thiên dục.
Nhân dục là cái bản thể tham dục trong cái cơ thể mà không có sửa thì nó không tiến gì thiên dục. Cho nên tôi nói là cái mạch đất và mạch nhân hai cái không thông, cái chu lục của nó không có chuyển hóa hòa hợp với cái càn khôn vũ trụ thì nó kẹt. Nó kêu bằng nhân dục, nó xuống đi xuống dưới, hai đầu cũng là một đầu mà thôi, trong cái ý mà thôi. Anh dục cũng là dục trong cái ý muốn là thôi, vậy thôi, hai đầu cũng là một mà thôi, thấy không? Thì nghĩa là bây giờ mình khai thông rồi nó đi lên. Cái thiên dục á là nhắm vào mắt nó phóng nó đi lên chiều mặt thiên dục đi đâu vô cùng. Một cái nhân dục nó giới hạn trong giây phút đó thôi. Đó, rồi đây được các bạn tu mới thấy là nhân dục rõ ràng nó giới hạn một chút mà phung phí rất nhiều. Còn ở đây là nó thiên dục mà nó lợi lộc vô cùng. Khi mà anh thiền ngồi thiền cả đêm thấy mai thấy mặt mày nó tươi tắn, cái đó là cũng dục đó. Hòa hợp với ông trời mà mặt mày nó sáng suốt. Còn cái nhân dục là mặt mày nó trung tâm, cái lợi cái hại mình biết, mình phải sử dụng cái lợi hay là sử dụng cái hại. Mình nên sử dụng cái lợi nhiều hơn nhé.
Cho nên cái tinh khí thần là quan trọng nhất trong thể xác này. Bên trời có nhiệt nguyệt tinh, cái tinh khí khí thần có mới là soi sáng cho mình thấy bên trong. Nếu mà mỗi đêm mình vì động loạn, vì dâm dục á, có khi chỉ nằm xuống là ngủ không có thích. Mà đúng chạm với một người đàn bà nào ban đêm vì dâm dục thì qua đêm sau thấy thiền nó bớt rồi, nó không có được khỏe như đêm trước, thì mình chứng nghiệm rõ ràng. Cho nên đó cũng là bài học mà người đời không có luyện cái pháp này, họ đi tới một thời gian nào họ cũng chán cái con đường đó. Nên đó, nhờ cái đó mà Thích Tâm Thượng Đế cho học. Con người không tu pháp này thì cái tâm sớm hơn, còn không tu pháp này nó chậm hơn vậy thôi. Có người nhiều kiếp mới biết được nữa. Cho nên ở đời luôn luôn ca tụng tình yêu là hạnh phúc, rốt cuộc đâu có hạnh phúc, bại hoại mệt mỏi có thì đâu có hạnh phúc. Rồi lại có những bằng chứng chứng minh rằng sung sướng 5 phút mà khổ 20 năm phải nuôi con. nợ của mình làm không bao giờ chạy được, phải trả, trả nuôi nó còn trả tiền lời nữa, con nó phải cháu nữa. Cho nên luật trời rất tinh vi mà người đời tưởng là ông trời không làm việc,